Chàng rể quyền thế, chương 2036. Góc truyện audio.com. Chấm, vẻ mặt của Uông Linh Đan, Sở Tuấn Hiên, Tân Ý Hàm và những người khác ở hiện trường đồng thời thay đổi. Bên kia đang chuẩn bị giết người và trực tiếp vạch trần thân phận của Bùi Nguyên Minh. Nhưng một khi thân phận của Bùi Nguyên Minh bị bại lộ, hậu quả nhất định sẽ vô cùng thảm khốc. Chà, đang lúc bầu không khí trong lĩnh vực rắn chắc đến cực điểm. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Sau đó mọi người nhìn thấy trong các cung điện xung quanh đột nhiên có vô số tiên giấy đủ màu sắc từ trên trời rơi xuống. Không biết là ai đã vươn tay xóa đi tờ tiền dính trên mặt hắn. Ngay sau đó anh ta gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiền bạc, là tiền, đúng, nhiều tiền, đám đông vừa xem náo nhiệt vừa phát cuồng. Nhìn tiên giấy rơi như mưa trên trời. Mọi người ném ra ngoài như điên. Vào thời điểm này, làm gì có ai quan tâm đến tin tức, ai quan tâm đến sự thật, ai quan tâm đến thân phận thực sự của Bùi Nguyên Minh là gì. Kể cả những phóng viên báo đài đều vô cùng phấn khích trước thứ như thế này. Họ không còn quan tâm có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng khi viết một tin tức lớn. 800 hay 1 triệu đồng. Họ chỉ cần may mắn. Họ có thể hốt được cả tháng lương mỗi phút. Toàn bộ đội cái gọi là bất bình trên đường phố biến mất trong tích tắc. Với ngày càng nhiều tiền giấy, đây đã trở thành lễ hội cướp tiền toàn dân. Và mọi người đã quên mất mục đích ban đầu của mình. Uông Linh Đan và những người khác nhìn cảnh này sững sờ. Một lúc sau tất cả đều thỏa mãn. Phương tiện nào có thể hữu ích hơn tiền bạc? Một số người tràn đầy cảm xúc và trông rất phấn khích. Gần như cùng lúc những tờ tiền đang đung đưa trên bầu trời. Một chiếc Lexus LS từ lái đến trước một ngôi biệt thự có chút phong cách cung đình ở ngoại ô, chỉ là hiện tại. Những đóa hoa chẳng cùng câu định tội được treo khắp nơi trong biệt thự. Nơi mặt trời không buông xuống, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một vài tiếng khóc rất giả tạo. Rõ ràng là gia đình này đã thuê người khóc mướn. Nhìn thấy một chiếc xe xa lạ xuất hiện, một nhân viên bảo vệ mặc áo lanh, chậm chậm tiến tới, lạnh lùng nói, nhà có tang, nếu không liên quan thì xin về. Hạ Vân nhẹ giọng nói. Nói cho Ngô Mẫn Lệ biết, tôi là Hạ Vân, tôi có một thỏa thuận để tìm bà ta. Cách chương.